Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch ôn, trong các trong tất cả truyền thống Phật giáo mình hiện nay thì đều công nhận là muốn tu thành Phật đạo thì phải trải qua con đường của Bồ Tát, tức là vô lượng kiếp phải thực hành các hành ba la mật. Nhưng mà riêng Phật giáo Nam Tông người ta vẫn công nhận là phải thực hành 10 ba la mật để trải qua con đường của Bồ Tát để thành Phật. Nhưng mà chủ yếu người ta nhấn mạnh vào cái thánh quả thanh văn á, thì thánh quả thanh văn thì chủ yếu là tu tập thiền quán để đạt được cái thánh quả thanh văn, có thể là trong kiếp này, có thể là tùy căn cơ của mỗi người, có thể là trong một năm hai năm đều có thể thành thánh quả a la hán hết. Rồi người ta lại khẳng định á, là thánh quả a la hán là cái vấn đề tu chứng á, quả vị tu chứng giữa các vị a la hán với Đức Phật là ngang nhau, tức là bằng nhau. Thì cái này con thấy các bộ phái cũng tranh luận khá nhiều, nhưng mà con không hiểu thật sự thì cái thánh quả a la hán đó có bằng cái quả vị tu chứng của Phật không, thưa ông? Và nếu mà a la hán mà muốn mà tu chứng, muốn thành Phật quả thì phải có cần phải trải qua cái con đường của Bồ Tát không, thưa ông? Nên con thắc mắc chỗ đó, mong ông dạy cho con hiểu. A Di Đà Phật.
Nhưng mà Phật kính chào quý Phật tử, quý thầy. A La Hán bằng Phật thì nó có đúng nửa sai nữa, điều chắc chắn là các vị xá lực Phật thấy rằng là ngài Ca Diếp không ai bằng Phật được rồi. Thành ra nó có A La Hán mà ngang Phật thì không thể. Nhưng về phương diện đạo đức thì có thể, vì là vì chứng nó có hai phần, phần diệt trừ phiền não, phần trí tuệ. Thì trong cái cơ bản á, diệt trừ phiền não thì các la hán được diệt tầm phiền não và không còn tái sanh nữa để đạt cái mục đích. Thì ngay trong đại thừa cũng nói thế thôi, thì a la hán thì Phật có gọi là hai thân, giải thoát thân và pháp tánh thân. Giải thoát thân là giải thoát tác phiền não, chứng được cái thân thanh tịnh thì đó là gọi là giải thoát thân Phật. Ai đọc thành duy thức hay là tam thập tụng thì thấy đó, tức là nói rằng đây là nói cái vấn đề giải thoát thân á. Nhưng mà về trí tuệ thì không bằng, chắc chắn rồi. Thì nhưng mà tùy theo quan niệm của người, thì giờ con người cho rằng không bao giờ có ai có thể thành Phật được, chỉ một người thôi. Thì cái này thì nó cũng hợp lý cũng vô lý. Thì nếu vậy á, thì trong tương lai sẽ không bao giờ có Phật nữa. Mà chúng ta biết trong quá khứ có vô lượng Phật và trong vị lại có vô lượng Phật. Và thì trong chúng ta thì không biết ai sẽ thành Phật. Nghĩ rằng không bao giờ dám nghĩ được cái chuyện đó. Nó cũng như thời đại quân chủ và thời đại dân chủ. Thời đại quân chủ người ta nghĩ rằng chỉ có một người có thể làm vua trong tất cả nước này, không thể có hai người. Nhưng mà trong thời đại dân chủ, 1 tỷ người có thể có 1 tỷ ông tổng thống. Đó là tùy theo cách suy nghĩ. Nó vấn đề suy nghĩ nó hạn chế với lịch sử. Tùy theo những đề về lịch sử, nó thành Phật được bao nhiêu người. Sau đó có một vấn đề nữa là phát triển về cái hệ thống vũ trụ quan. Tùy theo thời đại, một cái thời đại mà không bao giờ người ta đâu có thể tròn được. Và không bao giờ thời đại nghĩ rằng các ngôi sao kia là một thế giới khác được nữa. Thì khó. Thì trong nguyên thủy á, chỉ có thể nghĩ tới 1.000 thế giới. Mà đây là phát triển về sau. Trong kinh điển nguyên thủy thì không nói có bao nhiêu thế giới, chỉ nói cái thế giới này mà thôi, tức là trái đất của chúng ta đây thôi. Nếu mà phát triển về sau thì có 1.000 thế giới, mà cũng 1.000 Phật Thích Ca. Cái này ảnh hưởng của cái học thuyết, cả cái sự phát triển về vũ trụ quan chung trong cái thế giới Ấn Độ. Nhưng mà phát triển tới đó mà thôi, vì lý do rằng là Tích Lan về sau này, nguyên thủy về sau này giới hạn Tích Lan và không qua Ấn Độ được, không băng được, là vì Tam Minh sau lại A Dục. Cái Tam Minh, hai cái bang của Tam Minh ở đó họ chặn lại thì khó qua được. Thành ra là không biết sự phát triển của Ấn Độ như thế nào, mà cái trình độ văn hóa Tích Lan nó hạn chế, không phải như người Trung Quốc. Trước khi tiếp nhận Phật giáo, Trung Quốc đã có nền văn hóa cao nhất thế giới rồi. Thì khi họ tiếp nhận Phật giáo, họ có những vấn đề có phát triển thêm. Tích Lan trước khi tiếp nhận Phật giáo, họ là một nước không, ngay là văn minh không có gì đáng kể. và khi tiếp nhận được cái giáo nguyên thủy thì họ chỉ ở chừng đó không phát triển được nữa. Đó là một cái. Thì đối với Ấn Độ thì về cái hệ thống vũ trụ về sau nó phát triển mạnh, như chúng ta biết rằng phương Tây cũng vậy, ban đầu từ cái đa thần tới nhất thần, tới nhất thần tuyệt đối, nó đang là trong phát triển tất nhiên của cái vấn đề kiến thức, mở rộng kiến thức. Thì phát triển như vậy á, thì trong đại thừa về sau người ta phát triển rằng là vô số thế giới, 3.000 đại thiên ít mới có vô số thế giới như vậy. Thì nếu theo cái nguyên lý thì đâu có chúng sanh thì đâu có Phật. Trong cái vũ trụ vô biên này có vô biên thế giới thì có vô biên Phật trong hiện tại, ngay trong giờ phút hiện tại, chứ không nói trước sau, ngay trong phút chúng ta đang ngồi đây. Thì cùng với thời gian, nếu đồng bộ thời gian, trong vô số thế giới có vô số Phật. Đây là quan niệm vũ trụ. Nếu chúng ta tin như các tôn giáo khác chỉ có một thế giới này không, chỉ có một Phật và chỉ có một Chúa, thì sẽ không có người thứ hai trong hiện tại. Vì trong kinh có nói thế này, trong một thời không thể có hai vị Phật, có nghĩa là trong một thế giới thì hai vị Phật, nhưng mà trong đồng thời có hàng vạn thế giới thì sẽ có hàng vạn vị Phật. Để tùy theo cách phát triển thì cái đại thừa về sau này phát triển một hệ thống vũ trụ quan nó rộng lớn, mà cái điều này trong nguyên thủy không biết được. Mà cái đại thừa phát triển á, nó là phát triển chung của cái nền văn minh Ấn Độ, của cả văn minh nhân loại. Chúng ta biết rằng từ cái thời thượng cổ mà trái đất đứng một chỗ mà trời nó quay, chứ tới lúc mà người ta phát hiện cái đất quay mà mặt trời đứng một chỗ, mặt trời đứng một chỗ, rồi tới lúc ta phát hiện mặt trời đi, thì cái vũ trụ người ta cái quan người ta phát triển lần. Trong kinh điển nguyên thủy không nói thấy cái này vì nhiều cái lý do trong á, một là vấn đề hạn chế lịch sử, hai là vấn đề hiện thực tế, hay là một cái. Đấy là cái thứ nhất, nói về vô số Phật thành Phật. Trong đó có hai vấn đề đó. Vấn đề thứ nhất là vô số thế giới, và vấn đề trong hiện tại có bao nhiêu vị Phật. Rồi nói là, thành ra là chúng ta nói rằng có Phật Di Đà, có Phật Dược Sư, đối với thế giới quan hiện tại, vũ trụ hiện tại, đối với những cái nhà thiên văn hiện tại, mặc dù họ chưa biết, nhưng trên nguyên lý suy luận, họ có thể tin được rằng có Phật Di Đà, có thế giới cực lạc, thế giới một giới nào đó. Cũng như Hawking đó, nhà thiên văn nói đó, ngoài thế giới này, tức là ngoài cái thế giới mà có chúng sanh, có con người, tức là có trí tuệ này, còn có nhiều thế giới khác, có thể có mà khoa học chưa biết được. Nhà thiên văn hàng đầu của thế giới, thiên văn hàng đầu tiên Hawking đó, thì trong đó nó gần như đại thừa rằng trong hiện tại có thể có vô số Phật. Nhưng mà nguyên thủy không bao giờ chấp nhận có Phật Di Đà, có nghĩa rằng là ngoài cái đất này nó y như một hệ thống Thiên Chúa giáo, các cái quan niệm không có một thế giới nào khác nữa ngoài thế giới của Thiên Thượng Đế này. Thì cái này là nó lạc hậu đối với vũ trụ quan. Cái thứ nhất này, tức là vũ trụ quan hiện tại đó. Rồi cái thứ hai là nói về hành ba la mật. Thực ra là phát triển xu hướng đại thừa trong Phật giáo là phát triển tất nhiên. Thì ngay thời Phật chúng ta bình thường rồi, là không ai dám nghĩ mình có thể bằng Phật. Nhưng mà ngay trong nguyên thủy cũng vậy, đã có một tỳ kheo nguyện sẽ thành Phật. Nhưng mà nhiều người ta hỏi rằng là trong hàng đệ tử Phật, chả lẽ không ai nghĩ rằng mình sẽ thành Phật? Chỉ có một người duy nhất, một người nghĩ mình sẽ thành Phật được thì có thể hai người được, có thể ba người được. Trong hàng, nếu muốn thầy dạy học, trong hàng học trò không ai nghĩ rằng ta sẽ học cho bạn thầy, thì ông thầy đó, cái sự nghiệp ông thầy đó cũng có thể rằng không tồn tại. Một người con nghĩ rằng ta không bao giờ bằng cha được thì cái gia đình nó sẽ bị bại hoại. Một cái ông hoàng tử nghĩ rằng ta không bao giờ kế vị mà có thể làm hơn cha mình được hay bằng được, cái vương triều đó cũng sẽ sụp đổ. Trong thế giới này không ai nghĩ rằng ta sẽ thành Phật thì cái thế giới này cũng sẽ sụp đổ. Thành ra cái phát triển về quan niệm thành Phật là phát triển đương nhiên. Trong quá khứ có 1.000 vị Phật, trong tương lai có 1.000 Phật ngay trên thế này. Thì đây là cái vấn đề hiện tại lịch sử không biết, nhưng mà trên suy luận điều đó có thể tin được. Mà thành Phật thì phải hành Bồ Tát Đạo, đó là cái điểm đương nhiên. Nhưng mà cái sự phát triển thành Phật này á, nó không phát triển ngay trong kinh điển hàm mà phát triển ở bên ngoài từ từ. Cái đầu tiên trong cái lịch sử khảo cổ người ta biết rằng cái phát triển về sắc ba la mật, trước hết đó là phát triển trong các bộ phái, không phải là Theravada. Mà bộ phái chủ yếu là về sau phát triển các bộ phái nó liên hệ với phát triển thành đại thừa. chỉ có 6 ba la mật, là cái trí tuệ theo một cái thứ tự. Tới đó là hết. Thì nguyên thủy thì cái phát triển này á, là đây là do cái vấn đề truyền đạo, lịch sử truyền đạo. Khi đi truyền bá Phật giáo vào trong quần chúng bình dân thì không thể giảng hoàn toàn về tứ đế bát thánh đạo nhân duyên duyên khởi, người ta có thể hiểu được, mà chỉ có thể diễn mà hiệu quả là bằng các câu chuyện. Mà kể câu chuyện thì câu chuyện Phật đầu tiên là cái chuyện Phật hiện tại, nhưng kể hết rồi cũng quanh đi quẩn lại rằng là giáng sinh là tới thành đạo thì nó hết đề tài. Ta phải soạn ra Jataka, chuyện tiền thân là những chuyện văn học soạn, một số lấy từ kinh điển, một số sáng tác thêm, đặt thêm những chuyện tấm cám, chuyện hoàng trầu, chuyện là ở trong Việt Nam là chuyện Quan Âm Thị Kính, chuyện Nam Hải Quan Âm, chuyện Quan Âm Diệu Thiện, mọi chuyện đó là người ta sáng tác thêm. Điều này chắc chắn là vì ai học về lịch sử phát triển văn học sẽ thấy rằng là kết cấu của các câu chuyện tiền thân nó có cái bố cục, quy luật bố cục của các câu chuyện cổ tích, cách gây dựng nhân vật của một câu chuyện cổ tích, cái điểm này là điểm văn học rõ rệt. Thì là cái sáng tác, các cái nhà đi truyền bá như vậy sáng tác kể thêm một đời Phật nữa, tức là làm thế nào mà có một Phật hiện tại là phải có tu, mà tu là Bồ Tát. Cái tư vùng chữ Bồ Tát là chỉ cho rằng là có một chúng sanh mà mong sẽ thành Phật. Thì phát triển mà kể như vậy, muốn thành Phật thì làm cái gì? Thì đầu tiên phát triển từ bố thí, kể chuyện Phật cái bố thí luôn luôn cho mọi người. Điều này điểm đương nhiên là vì trong kinh Phật giảng rất nhiều chuyện bố thí, mà nhất là tại gia, cái mà tại gia tu tập chỉ là bố thí. Nhưng mà sự phát triển bố thí trong nguyên thủy đơn giản thôi, chỉ đem tiền của cho người khác. Nhưng mà phát triển cách rộng rãi thì bố thí không đơn giản như vậy được. Cũng như ngày nay chúng ta nói chuyện bố thí đó, thấy người ăn mày đi ngang thấy cho họ tiền là đủ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta thấy người ăn mày này dễ thương mà có tình cảm, không dựng cho một đồng, mà cho thế nào để người đó có thể là làm nên sự nghiệp không đi ăn mày nữa thì mới là cho, và phát triển thêm. Mà muốn cho người ăn mày mà đừng có đi thành ăn mày nữa, cho họ một đồng ba cái đồng không biết, cho một lần hai lần mà họ không ăn mày nữa, thì phải cho nhiều thứ, thành ra phát triển thêm bố thí nhiều thứ. Trong nguyên thủy chỉ có bố thí một, bố thí là tài thì cho tiền cổ rồi sau đó cho pháp, nhưng mà trong nó phát triển thêm. Thí dụ như là bố thí là tự cho tài sản, cái thứ hai là vô ý thí. Vô ý thí là mang lại cái sự an ninh. Trong chữ hán tại dịch vô ý là không sợ hãi, thì người cho rằng là mình cho mình không sợ hãi là nó sai. Chữ ý trong này là vô ý là aphaya. Aphaya có nghĩa là không tai họa trong tiếng Phạn. Nghĩa gốc nó là vô ý đó thành đấy, nhưng mà nó có nghĩa chính nó là không tai họa, đem lại sự an ninh. Đây là cái sự phát triển của xã hội. Mình cho người ta tiền của có thể làm được, nhưng mà một xã hội bất ổn thì có cho bao nhiêu cũng thành. Thí dụ như dân thời bào chúa thì người ta không bao giờ đủ ăn được, cho cách mấy nó cũng sạc nghiệp, thì phải làm cho ăn nên thành, là phải cho thêm cái vô ý thí là đem lại sự ăn nên. Nhưng mà muốn làm cho một cái người được ăn nên là cái này vấn đề thành cảm, cái vấn đề xã hội. Thành ra là cái vô ý thí rồi mới tới pháp thí. Thì cái sự phát triển như vậy lần lần, đây là sự phát triển lần theo 6 ba la mật. Người ta kể từ bố thí rồi mới kể thêm vấn đề trì giới, có nghĩa rằng là bố thí mà cho an ninh được bố thí là phải có vấn đề mọi người, vấn đề đạo đức. Cho tiền của một xã hội không đạo đức thì không bao giờ người ta làm nên được, mà nghèo vẫn nghèo, và ăn mày vẫn ăn mày, là vì rằng là một xã hội như vậy còn áp bức, còn cướp trộm thì không thể được. Thì cho tới trì giới, thành đây là một sự phát triển. Ta kể thêm rồi kể từ từ thành tới 6 ba la mật, cuối cùng là kể tới trí tuệ. Đây là cái truyền thống phân đặt, ta kể chuyện thì trong xây dựng nhiều hình ảnh Đức Phật. Trong cái truyền đạo như vậy thì các bộ phái khác thì Theravada là một cái là chậm nhất thì cũng soạn bố thí, nhưng mà soạn 3 la mật thì cuối cùng cho soạn là soạn thành 10 ba la mật lần. Thì nó khác với trong này, thí dụ như có cái xuất gia ba la mật, cái xuất ly ba la mật. Cái này có là vì trong kinh Nguyên Thủy, kinh Hàm, kinh Pali á, có nhiều lần Đức Phật kể về đời sống quá khứ là đã từng bỏ gia đình đi xuất gia tu tập, nhưng mà và cũng có thể đạt tới một trình độ tu chứng nhưng mà chưa giải thoát hoàn toàn. Thì người ta nó mới có thêm cái chữ xuất gia ba la mật, là thêm nhiều một số ba la mật. Đây là tôi nói đến phương diện khảo cứu lịch sử văn học. Cái sự phát triển này là có quy luật của nó. Vì rằng đối với người nghiên cứu văn học, cái này không phải là vấn đề phiêu lưu trong cái chuyện kể, là bày đặt mà phê bình đâu. Vì rằng mỗi thời đại có cách ngôn ngữ, tức là cách dùng từ của nó, từ ngữ tùy theo giai đoạn. Ví dụ như tới nó phát triển, cái này là cố định trong lịch sử kinh tế rồi. Mà cái thương nghiệp phát triển tới lúc nào mà có vấn đề hàng hải, thì trong thời Đức Phật cái vấn đề hàng hải không có bao nhiêu. Nếu phát triển hàng hải tới mức nào đó, người ta biết được định hình kinh tế, người ta thể biết câu chuyện nó xảy vào lúc nào và kể vào lúc nào. Đây là cái chuyện người nghiên cứu văn học thì chuyện này làm được. Ai có khả năng nghiên cứu học sẽ thấy cái chuyện này, người ta sẽ khám phá ra trong cái chuyện. Có chuyện còn có rằng là giống như là ông người Pháp, ông Etienne Lamotte, ông một vài câu chuyện tiền thân, ông phân tích câu chuyện này địa phương, tại vì ăn cách ăn uống, vấn đề sinh hoạt tập quán, vấn đề cả cái vấn đề kinh tế thương mại và chế độ vương triều như thế nào, thì ông xác định là thời đại đó vào khoảng bao nhiêu, thì nó sai số thì khoảng chừng 100-200 năm. Tức là thời Phật, sau Phật, cái đó người ta có thể biết được. Thì đây là cho nên ta kết luận ra tất cả đại bộ phận không phải do Phật nói, mà đại bộ phận là sáng tác của các nhà truyền đạo, sáng tác thành ra câu chuyện cổ tích để mà giảng. Trong cái Nguyên Thủy thì với bình dân thì cổ tích với là hiện thực không phân biệt được. Ví dụ như chuyện ai có chuyện Tây Du là chuyện sáng, nhưng ở Việt Nam nhiều người thờ Tề Thiên Đại Thánh và cho linh hiển nữa, là nhiều khi Tề Thiên Đại Thánh còn linh đồng nữa. Tề Thiên Đại Thánh là con khỉ tưởng tượng, nhưng mà khi tín ngưỡng bình dân là tin có thiệt thì ông Tề Thiên linh đồng thật, con Tề Thiên linh đồng thật. Thì câu chuyện cổ tích cũng vậy, câu chuyện cổ tích nhưng mà người ta tin là đó là có thật. Và rồi nhiều khi người ta căn cứ vào những câu chuyện cổ tích để giảng cổ tích, có nhiều cái nó đi ngược với giáo lý, tức là chỉ giáo lý bình dân phải lên cao một chút thì nó không có đúng. Nên không thể hoàn toàn căn cứ vào chuyện ra tất cả để giảng Phật pháp cao thêm được, tới mức nào đó thôi, không thể cao lên được. Đây là những người nghiên cứu văn học và tư tưởng sẽ thấy cái điều này, để đừng có bị hạn chế và cuồng tính trong những cái chuyện này. Là cái thứ hai, đây là phát triển về ba la mật. Thì từ một Đức Phật, đầu tiên chúng ta biết trong Nguyên Thủy Đức Phật kể chỉ có 7 vị Phật thôi, trong kinh điển Pali không có vị Phật thứ 8 nữa, 7 vị tới Phật Thích Ca là vị thứ 7. Và trong cái các bậc vị chán ta cũng kính lễ, mà là kính nghệ năng nhân đệ thất tiên, tức là kính lễ vị đại tiên thứ 7, vị đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là chỉ vị 7 vị mà thôi. Nó hạn chế trong cái vấn đề tư tưởng. Cái sự phát triển về sau này trong cái vấn đề Bồ Tát đạo như vậy, nó bắt đầu ta nghĩ ra có thể Đức Phật không chỉ thành đạo trong cái lúc này, không, Đức Phật Thích Ca trong hiện tại thì phải phát tâm Bồ Đề từ lúc nào. Tại vì rằng là tu tập không thể một kiếp được, nhiều đời nhiều kiếp. Thì cơ sở cái này từ nào? Cơ sở trong giáo lý Nguyên Thủy, một vị chứng quả tu Đà Hoàng, một vị chứng quả tu Đà Hoàng, thì nếu mà căng tánh hay chậm lục cái vị đó, chậm lục á, thì 7 đời sẽ vào Niết Bàn, tối đa là 7 đời, tức là tái sanh trở lại cái dục giới này, tái sanh 7 lần nữa thì sẽ vào Niết Bàn. Vậy là có một giới hạn thời gian, từ khi chứng quả tu Đà Hoàng tới chứng quả La Hán 7 đời. Vậy thì trừ khi chúng cả tu Đà Hoàng tới Phật thật còn nhiều thêm nữa, thì ngay trong phương Bắc phát triển cái quan niệm cái người mới phát tâm hiện tại trong đời đệ tử Phật á, có nhiều người mới phát tâm này. Thí dụ như là vua Ba Tư Nặc, Bà Tỳ Sa Khư, từ khi biết Phật thì mới chứng quả Tu Đà Hoàn, vậy thì bao lâu họ sẽ thành Phật. Và trong hiện tại có những người chưa phát tâm thì để bao giờ họ phát tâm? Bởi vì trong đệ tử Phật có những người chưa chứng quả gì cả mà họ theo Phật, chả lẽ rằng không chứng gì hết theo Phật rồi đợi sao? Vậy thì phát triển cái quan niệm những người như vậy bao nhiêu đời thành Phật, thì trong đó phát triển thêm, đây là cái phát triển suy luận theo lịch sử, phát triển tư tưởng, thì thời gian bao nhiêu thành Phật, một đời, hai đời, ba đời, bao nhiêu nữa thành Phật, tu tập bao nhiêu đời thành Phật, thì phát triển lần lần như vậy thì nghĩ rằng là mới thành Phật, phải vô lượng kiếp. Là vì sao thành Phật? Thì phải phát nguyện hóa độ chúng sinh. Cái khái niệm này cũng vì sao chứ trong Nguyên Thủy không có. Điều rằng là chúng ta biết rằng trong kinh điển Nguyên Thủy thì Đức thì nói tới Đức Phật đi giảng dạy khuyên thấy quán vô lượng tâm từ bi, quán sát cái vô lượng, cái phát triển cái tâm từ bi thì cũng trong lịch sử, mà do quan hệ xã hội phát triển nó càng ngày càng rộng lớn, thì khái niệm về từ bi nó phải thay đổi. Trong thời Phật thấy xã hội loạn lạc thì lên núi lên rừng là ở là đủ, có điều đó khó có thể làm được. Ví dụ ngay hiện tại chẳng hạn, ở đây chúng ta muốn xuất gia, muốn đi rừng núi không phải dễ, bởi vì hạn chế bởi nhiều vấn đề xã hội, mình có muốn đi đâu thì đi. Đây là khi xã hội nó càng ngày càng phát triển, cái con người càng bị ràng buộc của xã hội, không thể bứt sợi dây một cách an toàn. Vậy muốn bứt sợi dây thì cũng chỉ bứt gia đình mà thôi, bứt cả cái xã hội nữa. Bứt gia đình thì dễ, ngay cả thời Đức Phật cả cái vương quốc bỏ đi thì dễ, nhưng mà sau thời Đức Phật một người bình dân là muốn bỏ gia đình thì cũng phải là dễ. Đó là bị ràng buộc của xã hội. Thì thành ra là cái đầu tiên do quan hệ xã hội như vậy thì ích lợi cái xã hội như thế nào, Phật các quốc gia nhỏ bé phát triển từng quốc gia một, nhưng mà càng ngày càng phát triển do vấn đề thương mại giao thông qua lại, thì người ta nghĩ rằng là từng quốc gia riêng rẽ nó phải thành một quốc gia một, nó phát triển thành quan niệm về chuyển luân vương. Ngay thời Đức Phật người ta biết rằng khái niệm chuyển luân vương trong thời Phật không có. Chuyển luân vương chỉ phát triển sau thời Phật, tức là Đại Hoàng Đế thống nhất toàn thể lãnh thổ Ấn Độ, nhưng mà huyền thoại thành thống nhất toàn thể Diêm Phù Đề, tức là toàn thế giới. Đại Hoàng Đế giống như là bá chủ hoàng cầu, đó quan niệm này là một thánh chúa cai trị hoàn toàn. Trong thời Phật không có. Trong kinh Akanyasutta kể cái sự phát triển của loài người không có khái niệm về chuyển luân vương. Phát triển sau này từ quan niệm chuẩn lưu vương tới quan niệm Phật nó gần nhau, thì tôi nói dài dẳng được cái này phải học lịch sử thôi, nhưng mà đây việc kể cái liên hệ tôi nói thêm một chút để cho rõ. Thì những cái phát triển như vậy á, nói chung á thì về sau này á người ta muốn rằng là dưới thế giới này muốn bình an thì phải có một thống nhất, cũng như bên Tàu vậy thôi, từ cái thời cả hàng trăm nước dồn thành bảy nước dồn thành một cái đế quốc Trung Quốc rộng lớn, của Tần đến tới Hán, Ấn Độ cũng phải tranh chấp nhau từng nước. Thời Đức Phật 16 nước lớn và có nhiều nước nhỏ tranh chấp liên miên. Trong thời Đức Phật đệ tử như Ba Thế là A Xà Thế quánh nhau liên tục để chiếm đất đai, giành đất đai mở rộng vương quốc của mình, cho tới thời A Dục thống nhất Ấn Độ, thì ta coi đó là vì chuyển luân vương xuất hiện. Thì như vậy thì là cái thế giới này có một chuyển luân vương thì phải có một vị Phật. Khái niệm chuyển luân vương và quái vị Phật đi đôi với nhau. Và trong lịch, trong câu chuyện kể về sau này, thế giới thành suy thăng trầm của lịch sử thì có vô số chuyển luân, vô số Phật. Đây là nó quan điểm về sự phát triển và khái niệm về thành Phật, nó liên hệ tới lịch sử. Nó đơn giản là từ cái thời nghĩ rằng một người chỉ có thể làm vua, cho tới lúc cả nước có thể làm vua, bất cứ ai cũng có thể làm vua. Thì đây là sự phát triển một cách tự nhiên. đối với thời xưa, nghĩa là chúng ta nó trở lại cái thời xưa mà thời Đức Phật mà nghĩ rằng là có nhiều người thành Phật thì không thể quan niệm nổi, cũng như thời đó mà nghĩ rằng là có nhiều người có thể làm vua thì khó mà quan niệm, không phạm thượng, không bị tử hình thì cũng bị phạm thượng. Mà ngày nay á thì kể tới trường chuyện làm vua, chuyện làm tổng thống thì chuyện không khó, ai có thể làm được. Ông xin ông mày cũng có thể nghĩ làm tổng thống được nếu có khả năng. Hay là lấy quan niệm về thành Phật đó nè. Thế rồi là cái phát triển Bồ Tát Đạo để thành Phật. Đấy là cái câu hỏi thứ hai nhé. Hay là cái ngày nay á, thì trong ngay cả một số mà các thầy bên Theravada, mà cái này là phần lớn người Mỹ, thường là người Tích Lan chính cống đâu. Người Mỹ họ đặt câu hỏi, chẳng lẽ rằng là trong cái số đệ tử Phật không ai nghĩ tới thành Phật, học theo thầy mà không muốn bằng thầy, thì điều này thích Kinh Pháp Hoa mới nói rõ, ta xuất hiện vì đưa chúng ta đến chỗ an lạc, mà an lạc cứu cánh, đó không phải chỉ là phải là thành Phật, cũng như nói là một ông thầy dạy học trò, mà không bao giờ muốn học trò, mà không như bao giờ cho mình học trò bằng mình, thì ông thầy đó là ông thầy dở. Đức Phật đại trí tuệ mà dạy đệ tử mà không ai bằng mình được, thì ông Phật đó không phải là đại trí. Vậy dạy thế nào? Mà ông thầy á, bình dân á, thì ông thầy giỏi á, ông dạy bình thường á, thì may ra một người học trò bằng mình. Ông thầy giỏi nữa thì có thể 10 học trò bằng mình. Và nếu ông thầy tuyệt đối hoàn hảo thì có thể tất cả học trò đều bằng mình. Thì mình cứ nghĩ lần lần, ông Phật chỉ là một ông thầy bình thường. Nếu ông thầy dở thì chả thành Phật, chỉ một ông duy nhất. Phật là một ông thầy giỏi thì có thể một hai người sẽ thành Phật. Nhưng mà Phật là một đại trí tuyệt đó thì chắc chắn sẽ có vô số người thành Phật. Cái điều đó là, đây là suy luận hiểu thôi, tu cách hiểu của mỗi người thôi, không bắt buộc được. Tùy theo suy luận, cái hợp lý của mình, trình độ tư duy của mình mà chấp nhận hay không, chứ không thể nói được. Thì Kinh Pháp Hoa cũng nói rõ phải đấy, nếu mà Phật nói rằng là ta ra đời mà ta dạy cho các đệ tử mà không ai thành Phật thì ta là ông thầy ích kỷ. Thì trong kinh vô thiệt nói vậy đó, mà cái cách nói khác, ta không phải là ông thầy với hai bàn tay là giấu nghề, nghĩa là bàn tay nắm lại tức là giống như là mình nói ở Việt Nam có thầy dạy võ đó, dạy xong rồi chừa một ít lại không để học trò hơn mình. Không phải là ta người là với bàn tay mở rộng hay là có gì trong mình cho hết. Thì cái này người ta diễn thành ra là mật giáo với hiền giáo, thì cái này hiểu một cách sai. Vì trong nguyên thiệu cách chống lại cái hệ thống mật giáo với đại thừa, vì trong đại thừa nói rằng có như cái Phật nói công khai, có như cái Phật không nói công khai được, phải hiểu ngầm. Và bên nguyên thủy căn cái thức tự nghĩa đây là Phật nói rằng ta không bao giờ giảng với bàn tay nắm, có nghĩa rằng mở ra cái gì cũng nói hết, không có cái gì bí ẩn. Nhưng điều đó không đơn giản. Thầy dạy học trò không phải tất cả đều nói những cái mà học trò hiểu được. Có những cái chỉ có thể nói bằng thí dụ tùy trình độ học trò hiểu. Cho nên chỉ có cái hiển mà có cái mật, cái đó là chắc chắn phải có. Và cái nắm tay đều chỉ có nghĩa rằng là không giấu nghề và mọi người phải thành Phật. Đây là cách hiểu của Đại Thừa. Phật nói rằng ta giảng pháp không phải với bàn tay nắm, có nghĩa rằng ta thành Phật thì mọi người phải thành Phật. Chứ không phải rằng là nắm với hiển hay không. Đây là cách giảng tùy theo cách giảng, nhưng mà do sự chống đối, là cái giảng câu với ảnh hưởng với ám ảnh với sự chống đối, là hiển về mặt và cho rằng là những cái gì Phật nói tôi hiểu hết rồi. Nhưng mà một học trò lớp 3 nghe ông giáo sư đại học giảng đó, tôi hiểu hết tất cả giáo sư đại học, thì cái điều đó là học trò đó là người ta không tin được cái học trò nào mà thông minh cỡ đó. Nếu học trò ở lớp 3 mà thầy giảng hiểu hết, ông thầy đại học giảng hiểu hết, thì ông thầy học trò đó phải ngang thầy, phải vượt lớp mà thành một sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Chứ không thể học trò lớp 3 mà thi nhiều lắm chỉ đậu bằng tiểu học mà để có thể nói rằng ông thầy đại học giảng thì bất cứ cái điều gì trong toán học đại học ta hiểu hết thì đều là có thể. Thì đối với học trò người ngoài vậy, trong thầy có cái giảng cái chưa giảng cho học trò hết. Thì nói dài dòng, đây là chúng ta nói thêm để hiểu. Và điều này liên hệ tới Kim Kim Cang rất nhiều. Trong Kim Kim Cang nói tới chủng tánh bất đoạn. Làm thế nào để cái hạt giống Phật tồn tại? coi rằng Đức Phật là một ngọn đèn, sự chứng ngộ Phật là một ngọn đèn để thắp sáng thế gian này, thì ngọn đèn đó không được tắt, thì làm thế nào giữ cho ngọn đèn không được tắt, và ai giữ ngọn đèn này cho đừng tắt, thì phải có người phát nguyện thành Phật. Nhưng mà nếu chỉ có một người phát nguyện thành Phật thì đó là thời đại quân chủ, không phải thời đại dân chủ. Thời đại dân chủ thì mọi người đều có thể thành Phật, không thế giới này thì vô vàn thế giới khác. Thế giới này là có người thành Phật thì ta sanh vào thế giới khác để thành Phật, có hàng vạn, hàng tỷ, vô lượng thế giới trong này. Rồi cái vấn đề tiếp theo nữa là A-la-hán. Đây là vấn đề gay cấn. Trong kinh điển A-la-hán là nhập Niết Bàn. Nhưng mà trong kinh, đây là phát triển thêm của Đại Thừa, và phải từ Pháp Hoa trở đi. Phía Đức Phật nói rằng là nếu ta thành Phật thì tất cả đều thành Phật. Có nghĩa rằng là A-la-hán cuối cùng cũng phải thành Phật. Nhưng mà đã nhập Niết Bàn rồi thì làm thế nào để thành Phật? Không còn tu tập nữa. Thì cái này phát triển suy luận thôi. Nếu tin từ tháng người tu cũng chả biết đâu mà giảng cho rõ ràng được. Chỉ cơ bản thế này là có phải rằng tất cả mọi chúng sau đời thành Phật, mà Phật xuất hiện để dạy thì mọi người thành Phật như Phật, hay là dạy cho tới mức nào thôi không thành Phật nổi? Nếu mà Phật đi dạy mục đích ta là Phật thì tất cả cũng phải là trong tương lai sẽ là Phật. Thì vấn đề nhập Niết Bàn không có vấn đề A-la-hán nhập Niết Bàn. Mà đó nhập Niết Bàn nó có hai phần, thành ra ta gọi Niết Bàn có hai phần. Niết Bàn của cái thân xác hữu lậu do cha mẹ sinh ra, và khi chứng quả lăng sẽ còn một thân khác nữa. Thân nó được tạo thành bởi chánh pháp, bởi thiền định, thân này sẽ không mất tới khi nào vào Niết Bàn. Và đây là một quan niệm Niết Bàn nữa. Nhưng mà tôi nói dài quá không biết, chắc cái bữa này thì hết cái bữa này mất cái giờ luôn rồi. Nhưng mà nói lỡ thì chắc sáng nói cho hết, chứ nói lỡ chừng nghe nó lạng quạng, nghe nó hiểu lầm. Thì có mấy quan niệm về Niết Bàn nha. Thì cứ nói rằng là vào Niết Bàn, mục đích vào Niết Bàn cái đó. Trong kinh chúng ta đang học cái đoạn kinh mà nói rằng là cái đoạn kinh Pháp Hoa vừa kinh Kim Cang vừa đang nói đó, là người phát tâm Bồ Đề muốn làm để cho tất cả mọi người, có nghĩa rằng là phát tâm chúng ta sẽ, ta sẽ đưa tất cả mọi người vào cõi Niết Bàn vô dư. Mình nhớ mấy chữ vô dư, các bạn sẽ nói thêm tất cả đều vào Niết Bàn vô dư. Đây là cái mục đích. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà cái người phát tâm bố thí, đi làm bố thí hành từ thiện thôi, gặp một người ăn mày cho tiền, cho thế nào đến người này á, chỉ một thời gian ngắn, nếu mà nhiều lắm thì cho 10 lần, và 10 lần về sau họ không cần tới mình nữa, người đó có thể tự làm, không có triệu phú được. Tức là cho như vậy là vì ích lợi mọi người, chứ không phải vì mình nữa. Ở đây chúng ta thường chúng ta to là vì mình, cho người khác tiền, bức xúc, thấy đói bức xúc là cho, và rồi cũng cho để tỏ ra mình hào phóng, cho đi mà cầu mong được kiếp sau. Nhưng mà có những người cho không phải vì mình, mà cho vì người đó, cũng như mẹ cho con tiền vậy đó. Nhưng mà người mẹ, người bố mà cho con tiền là nó muốn gì cho nấy, chứ phải là bố mẹ làm tròn phận sự. Cho thế nào khi ta chết rồi nó làm hơn ta nữa, thì đó là cho. Thì cái người hành, người Phật tử gọi là người hành từ thiện cũng vậy. Bắt đầu tâm từ bi họ nhỏ hẹp, chỉ cho nó rồi nó ăn, ngày mai chết sống thì mặc kệ nó. Thế nhưng mà người cho thì không những mang cả đời. Rồi người nghĩ rộng thêm đó, chúng ta cho một người, hai người không hết được. Cả cái đất nước này có hàng trăm hàng vạn người đó, như thế làm sao ta cho hết? Vậy thì ta làm thế nào cả đất nước này đủ ăn đủ mặc? Mà đủ ăn đủ mặc rồi mà nếu không có đạo đức thì nó sẽ có giàu nữa, nó vẫn đi cướp của nhau, hay là có nhà giàu nữa đi buôn gian bắn lợn với nhau thì cũng sẽ giết nhau thôi. Thì phải làm theo đất nước có an ninh, phải có tiến bộ, tức là phải có trình độ học, nâng cao trình độ văn hóa nữa để mới giữ vững được. Thì vậy thì một người bố thí như vậy không đơn giản chỉ là bố thí, phải cho, mà muốn bố thí cho thành tựu phải đạt tới cái mức cuối cùng là trí tuệ. Một người muốn làm cho đất nước an ninh không đơn giản chỉ với thanh gươm với con ngựa, mà để chinh phục xong rồi dẹp loạn xong ngồi mà trị, sau đó phải có luật pháp. Mà muốn có luật pháp quá trình rồi học hỏi, vậy thì sau cái bố thí phát triển như tới lúc phải tới trí tuệ ba la mật là quá trình phát triển, thì ông vua cũng phải học phát triển thành ba la mật thì mới đất nước được. Nhưng mà ông vua, nếu mà ông vua thượng thì chỉ nghĩ rằng xong rồi ta chết thì thôi, đất nước này đâu mà kệ nó. Nhưng mà ông vua mà sáng suốt thì chọn người kế vị, muốn chọn người phải giáo hóa người kế vị, mà muốn đất nước tồn tại phải bằng ta hơn hay hơn ta. Đất nước ta năm nay chỉ được một cái đất nước nhỏ, nghĩa là mấy triệu cây số, nhưng mà mình chết rồi giáo dục con cái hoàng tử thế vị nó sẽ mở rộng ra, thì đây là chất mộng bá chủ, thì ông nói là mức độ bành trướng thế lực của phương quyền thì mày không nói. Nhưng mà với một ông vua gọi là nhân từ, mà mình chịu đất nước yên, muốn cho nước láng giềng cũng yên vì đó cũng là con người, thì mở rộng phải vì cường lực mà mở rộng cái vấn đề biên giới của hạnh phúc của ác lạc, thì ông vua sẽ làm cái chuyện này. Có nghĩa rằng là ban đầu là cho một nước đời này đời sau, mà nhưng mà cho cả thế giới, và rồi tùy theo quan niệm về thế giới càng rộng thì cái mức độ càng rộng. Thì như vậy là phát tâm bồ đề nó phải rộng lớn, để gọi là phát tâm để thành Phật. Tức là nói chung lại là muốn làm cho đất nước an lạc thì điều quan trọng trước hết phải làm vua. Mình giúp vài người thì cũng đủ, mà muốn giúp cho cả nước thì phải làm vua. Mà làm vua một nước, trong đất nước lớn như nước Tàu hồi xưa thì có hàng chục nước. Ta làm vua một nước, đất dân ta yên ổn, nhưng mà đất nước xung quanh nó loạn, thì loạn thì nó cướp nước nó, rồi qua cướp nước ta thì dân ta cũng yên, thì phải bình định luôn nước đó. Nhưng mà bình định theo cái kiểu nhân đạo, chứ bình luận theo kiểu cướp nước để áp bức nước khác, mình nói theo cũng là nhân đạo, thì làm cho đất nước đó yên, mà là thế thiên hành đạo. Rồi một đất nước là ta thấy rằng là khi ở đâu có đất, có dân, con người thì chúng ta làm cho nó yên ổn. Thì từ một ông vua thì nghĩ thành một phải là ông hoàng đế, tức là chuyển luân vương, cai trị bằng đạo đức, không bằng súng đạn, không bằng gươm giáo. Nhưng mà chuyển luân vương thì chỉ có thể làm cho đời này một người an ổn, thế đời sau không làm được. Và không, mình đời sau á, nhiều lắm là cũng tới giàu sang, cũng vẫn luân hồi sinh tử. Vậy thì phải thành Phật, muốn cho cả thế giới thì phải thành Phật. Tức là quan niệm về thành Phật. Đấy. Thì nhưng mà rồi bây giờ A La Hán nhập trước bạn làm thế nào mà thành Phật? Thì trong cái nguyên thủy á, trong cái kinh điển Bồ Tát phát triển thế này, trong cái tu tập thì chúng ta đang nói tới cái giai đoạn mà quyết trạch phần á, thì cũng sẵn nói luôn. Cái người tu tập ban đầu á, đi nghe Phật giảng về nghiệp quả luân hồi sợ kiếp sau nghèo khổ thì lo bố thí, lo hành thiện để cho được đời sau. Thì đây gọi là thuận phước phần. Nhưng mà cứ theo Phật học, Phật bố thí một thời gian sau thì mới tỉnh ngộ rằng là đời sau ta có giàu, ta lên làm ông vua trời, vua đất đi nữa, rồi cũng phải đọa lạc, chưa chắc gì dữ, rồi cũng phải thăng trầm. Vậy thì làm thế nào giải thoát? Thành ra từ cái chuyện bố thí đó đã có giải thoát. Đây là một cái lý luận, một cái lý luận nó tất nhiên. Giống như chúng ta làm giàu trong một đất nước, làm giàu rồi mà không nghĩ tới cái chuyện là giữ an ninh và giáo dục để cho ổn định, thì đất nước đó không thể tồn tại được, không thể giàu được. Giàu thời gian sau thì cũng bị mất cướp bắt, trộm cướp, rồi rằng là hoang đàn, vô đạo đức phá tan thì sao cũng sụp đổ. Cho nên chi là cái sự phát triển của một cái người mà nói rằng làm ích lợi cho một đất nước là phải vậy đó. Là bây giờ nếu một người nói tới cái chuyện phòng phước phần, suy luận một thời gian sau thì tới chuyện giải thoát. Ban đầu chỉ nghĩ giải thoát cho ta mà thôi, nhưng mà ta bây giờ thì mình thấy khổ á, mình trốn được rồi, nhưng mà còn bố mình, mẹ mình, anh em mình trả lại ta vào niết bàn để bố mẹ ở đó. Mà có nhiều bố mẹ trong hiện tại không cách gì, không cách gì chúng ta giảng cho người đó, có vị đã láng là cũng giảng được. Chúng ta biết rằng là Đức Mẹ Ngài Xá Lợi Phất 7 người con để thành quả láng, bà không tin Phật. Nhưng mà đương nhiên trong câu chuyện kể thì cuối cùng Ngài Xá Lợi Phất bằng thần thông thể hiện bà mẹ bà tin Phật là cuối đời. Nhưng mà có vẫn những có những bà mẹ trọn đời không bao giờ tin Phật được, rồi vì đó nhập Niết Bàn. Thì nói rằng là nếu có mắt bình thường, chúng ta có thể an tâm nhập Niết Bàn khi biết rằng bà mẹ mình đang ngồi đó chết sau đời này sẽ đọa địa ngục. Mà không mà nhập Niết Bàn rồi thì không trở lại được nữa. Suy luận bình thường, đương nhiên là chúng ta không suy luận phàm phu để suy luận bậc thánh, nhưng mình chưa vượt qua cái quy luật phàm phu thì cứ tạm thời suy nghĩ đó. Cái sự phát hiện tất nhiên thì làm thế nào mà chúng ta khoan nhập Niết Bàn mà mẹ mình á, bây giờ là mình cũng lớn tuổi rồi, cái thời gian tồn tại bao nhiêu theo quy luật, mà nếu bà xuống bà đọa xuống địa ngục, mà muốn cho vớt bà xuống lên khỏi địa ngục được á, thì phải chờ hết cái nghiệp địa ngục. Cho bà xuống địa ngục rồi thì cũng thể cứu được. Như Ngài Mục Kiền Liên đó nói chuyện rằng là cái ông không nói theo quy nguyên thủy, mà cái ông bạn ông tu hành mà ông xuống địa ngục, Ngài cũng đi xuống cứu cũng được á, thì phải chờ hết kiếp địa ngục. Mà chờ thì mình vào Niết Bàn rồi, ta còn bao lâu nữa, sợ thứ 20 năm nữa vào Niết Bàn, trong khi mà mẹ địa ngục cái súc sanh có thể tới 100 năm nữa thì làm thế nào mà cứu độ. Thì chỉ cách là phải lưu lại thôi, thì lưu lại cái thân này, tức là từ cái giải thoát phần thì nhập chậm lại. Và thì cái giải cứu vấn đề này trong giáo thì không phải đơn giản, vì là khi sự phát triển trong kinh Phật không nói rõ cái này, thì các ngài phải tìm cách thế nào trong kinh Phật để vừa học vừa tu chứng thế nào để biết rằng là ta làm được. Thời Phật không nói, nhưng mà các ngài chắc chắn Phật có nói đâu đó, mình hiểu không hết thì phải học lại cho kỹ. Không có gì Phật không nói, Phật đại trí, không có gì Phật không nói. Thì cũng như là ông cha mà đại trí mà chết đi để lại gia tài cho con cái, thì cách nào đó con phải chỉ rằng đâu là kho tàng, con phải đi tìm lấy, phải biết cách tìm để con được. Thì Phật cũng vậy, trong gì đó Phật tuy rằng đơn giản, trong kinh A Hàm, trong kinh Nikaya đơn giản, nhưng mà trong đó là giáo lý phải tìm hiểu. Thì người ta cố tới đi tìm sâu vào trong đó để hiểu Đức Phật dạy những gì, thì trong đó mới nói rằng thì cái phát hiện ra. Bây giờ mới giải thích thêm này, tức là từ cái giải thoát phần và quyết trạch phần. Quyết trạch phần nghĩa là đủ học tập đủ văn tư tu, học đủ kinh điển rồi bắt đầu tập quan sát. Hay là ví dụ như chúng ta học nghe Phật giảng vô thường, bắt đầu tu quán vô thường. Nhưng mà chúng ta biết rằng là không chỉ Phật nói vô thường, mà tất cả các cái triết nhân hiền triết giáo chủ trên thế giới đều nói rằng là thế giới là vô thường. Ngay đạo Chúa cũng vậy thôi, cái thân xác này tro bụi sẽ trở về với tro bụi, phải giữ lấy linh hồn này chứ nè, thì cũng vô thường. Ông triết gia Hy Lạp cũng nói theo vô thường, không ai tắm trong một dòng sông. Khổng Tử cũng nói vô thường, Phật cũng nói vô thường. Vậy thì nhưng mà trong cách nói thì cái vô thường, cái hiện tượng mô tả vô thường không giống nhau. Thì cái người học Phật phải học rằng Đức Phật dạy vô thường, dạy như thế nào, quan sát như thế nào mới quan sát được cái vô thường. Đó gọi là tu tập văn tư tu. Ngày nay chúng ta giảng vô thường mượn Eraclit, mượn đạo tất cả để giảng Phật, không giống đâu. Người nào bắt đầu tu thiền định, tu tập quán vô thường sẽ thấy rằng cái giả